Quý thính giả đang theo dõi Hạt giống yêu thương với Bích Ngọc. Người ta thường nói, hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà ở hành trình để có được hạnh phúc. Nhưng Bích Ngọc nghĩ, có một hành trình mà chẳng ai muốn một ngày nào đó tỉnh dậy, thấy mình rơi vào đó, hành trình cai nghiện ma túy. Vậy mà, một phụ nữ với vóc dáng nhỏ bé luôn tin rằng luôn có con đường và cơ hội cho những người nghiện ma túy trở về với vòng tay thương yêu ấm áp của xã hội và gia đình. Người nào cai nghiện ma túy thành công thì thực sự trở thành người đặc biệt hạnh phúc, bởi lúc ấy hoa sen đã nở thơm ngát trong bùn và xương rồng đã dâng đời những đóa hoa rực rỡ giữa sa mạc bỏng cháy. Mời quý thính giả gặp gỡ với chị Kim Vũ, người đã giấu chiếc cánh thiên thần của mình trong chiếc áo và giúp đỡ biết bao cá nhân, gia đình vượt qua nỗi đau của ma túy và cờ bạc 16 năm qua. Xin được chào cô Kim Vũ, cảm ơn cô đã tham gia chương trình Hạt giống yêu thương của SBS ngày hôm nay ạ.
Chào Bích Ngọc.
Thưa cô Kim Vũ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay với công việc của cô là một nhân viên tư vấn về vấn đề ma túy, cờ bạc và nghiện ngập trong cộng đồng. Thì không biết cô đã gắn bó với công việc này từ bao lâu và cô đến với công việc này như thế nào ạ?
Cô vào làm việc cho Hội Phụ Nữ Việt Úc của Melbourne này đã gần 16 năm. Năm 2000 ạ. Cô bắt đầu với dịch vụ thăm viếng và hỗ trợ tù nhân người Việt. Năm 2003, làm việc trong chương trình cai nghiện rượu và túy, vụ được chính phủ liên bang tài trợ từ năm 1998 và cho đến nay thì vẫn còn hoạt động. 2007, cô phục vụ trong chương trình tư vấn cải huấn cho những người phạm pháp đang tuân hành án lệnh cải huấn cộng đồng của tòa. Và những tù nhân được tạm tha, 2014, cô chuyển sang ngành tư vấn cho những người có vấn nạn về cờ bạc. Trong suốt 16 năm qua thì cô làm việc cho Hội Phụ Nữ Việt Úc với cái tư cách là một nhân viên tư vấn, vụ cho những người lâm vào tình trạng nghiện rượu, ma túy rồi cờ bạc ở trong tù cũng như là ngoài cộng đồng.
Những cái công việc mà cô đã làm trong suốt 16 năm qua thì Bích Ngọc nhận thấy là cô tiếp xúc với những thành phần có thể nói là mọi người hay gọi là những cái người mà bất hảo trong xã hội, nào là tù nhân nè, nào là người phạm pháp hoặc là những người ở tù mới ra. Khi mà cô tiếp xúc với họ thì cô nhận thấy những người này là những người như thế nào ạ?
Thật ra thì chúng ta đều là bất hảo, có ai dám nói mình là hoàn hảo đâu, phải không Bích Ngọc? Cái thế giới chúng ta đang sống, là con người và cuộc đời chúng ta đang sống cũng vốn đã là bất toàn, bất vẹn và bất hảo rồi. Đối với cô Kim á, thì khi gặp một người, cho dù họ có thế nào đi nữa, cô cũng không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong, nhìn việc họ làm mà xét đoán cái tâm, cái ý của họ. Nhìn cái tư cách, cử chỉ, thái độ bất hảo mà có thể loại họ vào thành phần này, thành phần kia. Nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta không biết phân định phải trái, đúng sai. Nhưng ở đây cô muốn chia sẻ thái độ, một cái nguyên tắc code of ethics, nguyên tắc đạo đức mà một người nhân viên tư vấn phải có trong khi phục vụ trong lĩnh vực này. Phần lớn thì họ đều lâm vào cái nguy cơ phạm pháp và tù tội. Sao họ tránh được cái sự lên án của xã hội? Mà thậm chí ngay cả người thân, bạn bè của họ cũng lên án họ. Rất là dễ bị tổn thương và mặc cảm. Là con người thì ai cũng có lúc lỗi lầm. Con người thì ai cũng có một nhân vị, ai cũng có một cái giá trị riêng. Giá trị mà họ có thì chưa chắc cô đã có. Và cái nỗi khổ mà họ chịu đó, có thể cô không trải qua nhưng mà một cách khác. Vì vậy khi tiếp cận với họ, cô chỉ thấy trước mặt mình họ là những người phải được tôn trọng.
Thưa cô Kim, trong quá trình mà cô tư vấn đó, chắc là gặp rất là nhiều người rồi. Cô có nhớ được cái số người mà cô đã tham vấn cho họ, cô đã gặp gỡ đi thăm viếng không?
Qua 16 năm rồi thì nhiều lắm. Đó là những người họ biết để họ tìm tới, còn biết bao nhiêu người họ độc hành trong cuộc chiến đấu của họ.
16 năm vào tù, ra tù, thăm nom giúp đỡ những người nghiện ngập và gia đình của họ. Cô Kim Vũ đã học được cách yêu thương và song hành cùng người nghiện trong con đường đến với hạnh phúc.
Cơ hội luôn luôn có đó, Bích Ngọc. Luôn luôn có. Nhưng mà bắt lấy cái cơ hội và đón nhận sự giúp đỡ để thay đổi ấy, đó là cái mới là cái yếu tố quan trọng. Thưa Ngọc biết, chúng ta may mắn sống trong một cái xã hội mà nhân quyền và tự do được tôn trọng ở mức rất là cao. Vì anh ngữ hạn hẹp, vì các sắc tộc như là dân Việt Nam chúng ta còn được chính phủ cung cấp cho các dịch vụ miễn phí bằng chính ngôn ngữ của mình. Hội Phụ Nữ Việt Úc đã cung cấp dịch vụ tư vấn cai nghiện rượu và ma túy đã 18 năm rồi. Trong cái quá trình đó thì vai trò người tư vấn làm việc với cá nhân ngay từ bước khởi đầu, giới thiệu cho họ đến trung tâm cai nghiện và trong khi đó luôn luôn đồng hành và hướng dẫn cho họ sử dụng dịch vụ như thế nào để hỗ trợ cho họ trong giai đoạn cai nghiện cũng như là khi mà họ ở trung tâm cai nghiện ra, giai đoạn phục hồi rất là quan trọng. Thì người tư vấn luôn luôn đồng hành với họ, thì có thể họ cũng có thể trở lại. Cho nên hội luôn luôn là đón nhận lại họ, miễn sao thiện chí là họ muốn làm lại.
Do ma túy đã thay đổi chức năng hoạt động của não bộ sau một thời gian dài sử dụng. Đây là biểu hiện chính của sự lệ thuộc tâm lý vào ma túy, thôi thúc người nghiện tìm kiếm ma túy để sử dụng bất chấp những hậu quả do hành vi này mang lại. Chính vì vậy, để tránh nguy cơ tái sử dụng ma túy, những người nghiện ma túy đang trong giai đoạn điều trị phục hồi đều rất cần được trang bị những kỹ năng giúp họ kiểm soát cơn thèm nhớ và chiến thắng ham muốn sử dụng ma túy của bản thân. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả là tình yêu thương của gia đình.
Tận tâm giúp đỡ và tích cực hỗ trợ đến đâu chăng nữa mà đương sự không có quyết tâm thì không làm được gì. Lại không được sự quan tâm yêu thương và hỗ trợ thích hợp của gia đình, người thân hoặc bạn bè thì kết quả thành công cũng rất ít và sự kiên trì giai đoạn phục hồi thì cũng không lâu bền. Bởi vì họ cai thì cai được, sạch sẽ thì sạch sẽ được, nhưng mà lại trở lại. Cho nên ở đây vai trò của gia đình và những người thân rất là quan trọng. Một người bạn trẻ tâm sự với cô, có được sự yêu thương của người ngoài mà con tim không nhận được tình thương của cha mẹ, anh chị em trong gia đình, con cảm thấy thật là cô đơn và yếu đuối. Làm sao con có thể thắng được cơn nghiện đây? Làm sao con có thể thắng được cơn nghiện đây? Tiếp xúc với các gia đình có người thân lâm vào vấn nạn nghiện ngập, cô thật là cảm thương cho họ. Thì họ đều bị khủng hoảng và lo lắng vì không biết làm cách nào để giúp đỡ cho người thân mình ra khỏi con đường nghiện ngập. Giới phụ huynh đã lớn tuổi, 60-70 tuổi, rồi đến những ông bà có con cháu, phải nói là họ rất là khổ tâm.
Chỉ có những người nghiện ma túy và thân nhân của họ là những người có nhiều trải nghiệm nhất về ba chữ vấp, trượt và ngã trong quá trình cai nghiện ma túy khiến họ tái nghiện. Điều mà bất kỳ một người nghiện ma túy nào cũng sẽ trải qua. Vấp là sau khi từ bỏ ma túy một thời gian, người nghiện bắt đầu sử dụng lại một hai lần, nhưng ngay lập tức dừng lại vì nghĩ được cái lợi, cái hại, cái giá phải trả khi sử dụng ma túy. Tuy nhiên, một số người tiếp tục thử thêm một vài lần sau khi đã vấp, đồng thời phải mất nhiều thời gian mới kiểm soát được bản thân để đi đến quyết định không nên tiếp tục sử dụng ma túy nữa. Tiến trình này gọi là trượt. Còn ngã là quay lại thói quen sử dụng ma túy liên tục như trước đây, là quay trở lại tình trạng lệ thuộc vào ma túy sau một thời gian dài từ bỏ. Bởi vậy, người nghiện ma túy rơi vào cái vòng lẩn quẩn, quyết định cai, không cai được, lại cai, lại không cai được. Còn với người thân của người nghiện thì đó là quá trình ngày càng hao mòn về tinh thần, sức khỏe, tài chính. Để rồi cuối cùng, họ dễ dàng mất niềm tin, sự hy vọng vào khả năng cai nghiện thành công của con em mình. Thế nhưng, câu chuyện mà cô Kim kể ra sau đây về thành công của một cặp vợ chồng người Việt sau biết bao nước mắt, mồ hôi và sự đánh đổi đáng để chúng ta tin và suy ngẫm. Cô có thể chia sẻ với quý thính giả SBS một câu chuyện nào đó của một số gia đình hay là cá nhân mà cô đã từng gặp và giúp đỡ họ, rồi họ đã có thể thay đổi được cuộc sống trước đây của mình không ạ?
Là người cha nghiện xì ke từ khi còn độc thân. Khi anh ta còn chân ướt chân ráo đến lúc từ trại tị nạn vào một cuộc sống mới, anh ta bị thất bại, rồi không có ai thân thích, không có ai để nương tựa. Anh ta đi vào con đường nghiện ngập. Anh ta cũng đi gặp nhân viên tư vấn, rồi anh ta đứng lên, rồi lập gia đình. Thì cũng tưởng là lập gia đình rồi thì sẽ không kiệt xì ke nữa, bởi vì có cái động lực để yêu thương, có đối tượng để yêu thương. Anh ta đã khổ sở vì cái thói quen nghiện ngập của mình. Anh ta đã từng ra tù vào khám, mặc cho người vợ vất vả nuôi ba đứa con thơ. Cô tư vấn cả cho người vợ nữa và giúp cho cô vợ biết cách nào để hỗ trợ cho chồng. Vợ anh ta là một người phụ thật thật tuyệt vời. Một mặt thì cô đi làm chăm lo cho ba đứa con, một mặt thì đi thăm chồng ngồi tù. Cô nói là cô rất phục cô này. Phục là cô ta rất là kiên trì trong mọi hoàn cảnh mà cô ta không một lời nguyền rủa chửi bới chồng, không có lời chồng là cái đồ nghiện hay là cái gì, không có một lời chửi bới chồng. Trước mặt con cái, cô ta vẫn tôn trọng chồng và không cho phép các con xem thường người cha nghiện ngập của mình, nói những điều vô lễ với cha, khuyến khích chồng đi cai, cứ nhỏ nhẹ mà khuyên. Bao nhiêu lần cai vẫn thất bại rồi cứ on and off, nhưng mà cô vẫn kiên trì. Cô luôn luôn là nâng đỡ chồng, ngay cả những lúc chồng muốn bỏ cuộc, thân bị nghiện thì chúng ta rất là thương, nhưng mà chúng ta không biết cách để mà nói chuyện, không có biết cách để mà hỗ trợ. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta không hiểu được những cái gì đã xảy ra nơi cái người thân của chúng ta đang bị đày đọa, đang bị dằn vặt bởi cái chất độc dược. Thì cô giải thích cho cô ta trong cái nội tâm của họ, trong cái cơ thể của họ những nhức nhối như thế nào. Người chồng của cô lúc bây giờ rất là yếu đuối, cũng mệt mỏi, nhưng cô bảo thôi, hoán đi, cô biết là con làm được mà. Thật sự là cô đã làm được, vì cô nói là có những lúc em kiệt quệ như muốn buông tay ngã gục, nhưng nghĩ đến con cái vì thương chồng lại cố gắng đứng lên. Con biết là nếu mà con ngã gục quá thì chồng của con vịn vào ai đây mà đứng dậy. Thì cô nghe cũng rất là cảm động, và cô luôn luôn hỗ trợ và cô rất ghi nhận cái sự can đảm của cô ta. Cha mẹ chồng lại cũng rất là ủng hộ cô, rất là thương con dâu và thán phục con dâu. Nên tất cả đều đồng tâm hợp lực để giúp đỡ cho chồng cô trong quá trình cai nghiện và phục hồi. Bích Ngọc biết không, họ đã thành công. Chồng cô đã trở thành một người mới và không còn bị trói buộc bởi con ma nghiện nữa. Chúng con rất là vui và chúng con cảm ơn ba chúng con đã thay đổi và không nghiện gì ken nữa. Mẹ chúng con đã hy sinh tất cả vì ba và vì chúng con. Đó là lời tâm sự của những đứa con của gia đình này.
Quý thính giả đang theo dõi Hạt giống yêu thương của SBS Radio. Chúng ta đang trò chuyện với cô Kim Vũ, làm công việc tham vấn cai nghiện ma túy và cờ bạc từ Hội Phụ Nữ Việt Úc. Vừa rồi là một câu chuyện thành công của một người Việt từng nghiện ma túy, bên cạnh con ma trắng là heroin. Thì cờ bạc cũng là một vấn nạn nhức nhối trong cộng đồng chúng ta.
Cô này có tâm sự với cô như thế này. Cô ơi, em khổ quá, em chỉ muốn chết cho nó xong. Chồng em bỏ em, con cái hận em và cũng từ em, nợ nần chồng chất, bọn xã hội đen ngày đêm hăm dọa rình rập. Em trốn đâu đây, em sợ lắm, muốn điên lên. Em làm sao sống nổi, em chỉ muốn chết cho nó xong. Cũng vì em mê cờ bạc, càng đánh càng thua, càng thua càng cay cú gỡ. Em đã bán mạng cho cám bập. Em bị ép đến độ liều, bị lôi quấn vào đường dây buôn bán ma túy kiếm tiền để trả nợ. Mà khổ thay, em chưa trả nợ được bao nhiêu thì em đã bị lừa và em đã bị bắt. Bây giờ ngồi tù, em hận em. Em hận đời và em chết thì không. Thường thì cái người mà nghiện cờ bạc á, họ chỉ tỉnh ngộ khi đã đi quá xa và đã mất tất cả rồi. Cờ bạc và nợ nần đi đôi với nhau, kẻ trước người sau giống như một định lý thuận. Mà khi mà họ chưa có chết thì họ đã đánh mất bản thân với giá trị bản thân của họ. Quan trọng là đương sự phải muốn bước ra và thay đổi. Never too late. Nhưng chương trình tư vấn cờ bạc như cô đương làm là phải giúp cho đương sự, cho cá nhân đó biết phân định nguyên nhân vấn đề và vạch ra một chương trình hành động để thay đổi. Và đồng thời đương sự cũng được giới thiệu những nhân viên tư vấn về tài chính để giúp họ giải quyết vấn đề tài chính. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới văn minh hiện đại của ngành điện tử. Mọi thứ đều được điện tử hóa và thay đổi rất nhanh. Trong đó có cả kỹ nghệ về rượu, ma túy và cờ bạc. Rượu và ma túy có thể tìm thấy rất dễ dàng trên thị trường và dưới nhiều dạng thật là tinh vi, đôi khi trá hình mà chúng ta không nhận ra. Gần đây thì Bích Ngọc cũng biết là trong 5 năm gần đây, cái vấn nạn đá rất là nhức nhối, rất là sôi động trong xã hội bây giờ. Dưới những hình thức thủy tinh như Suba, China, những cái hình thức mà nghe thủy tinh rất là hấp dẫn, nhìn nó cũng hấp dẫn. Già trẻ lớn bé bây giờ đa số đều là có cái khuynh hướng xài thủy tinh, xài đá. Cờ bạc trong thế giới ngày hôm nay hoạt động dưới rất nhiều hình thức tinh vi, đa dạng nhiều nơi và nhiều cách. Đôi khi chúng ta cứ bảo đi casino mới là cờ bạc, mà không phải chỉ casino thôi. Bạn có thể ngồi một mình trong phòng của bạn gambling online, cá thể thao, cá ngựa, và bây giờ nó nguy hiểm là cha mẹ không biết được con cái là đang làm gì trong phòng cờ bạc với những tay cờ bạc khác mà mình không biết mặt họ nữa. Các nghiên cứu cho thấy một sự thật đáng lo, 8 trong 10 thanh thiếu niên là có cờ bạc. Và nếu giới trẻ dính vào cờ bạc thì cái tệ hại của cờ bạc sẽ lớn hơn người lớn, tại vì họ chưa có trưởng thành, họ không biết ngừng lại, họ không biết cái hệ lụy. Và theo thống kê thì từ 3 đến 4% giới trẻ lâm vào cái vấn nạn cờ bạc và trở thành con nghiện. tỷ lệ này thì nó cao hơn những người lớn. Cho nên chúng ta nên tìm hiểu qua các nguồn thông tin, chúng ta phải biết nó như thế nào thì mới có thể nói chuyện được với con cái, với thế hệ trẻ hay cả những người thân trưởng thành của chúng ta đã lâm vào những vấn nạn này. Làm thế nào chúng ta tiếp xúc nói chuyện một cách phù hợp và hữu hiệu, cô muốn nhấn mạnh ở cái chỗ này. Rất quan trọng nữa là lòng tin tưởng, tin rằng cái người thân của chúng ta, con em chúng ta, bạn chúng ta, họ có thể làm được, họ có thể cai được, họ có thể đi bước ra được, là một cái phao để cho những người này vững vào.
Quý thính giả đang sống tại Úc mong muốn tìm kiếm sự trợ giúp miễn phí về cai nghiện, xin liên lạc với Văn phòng Hội Phụ nữ Việt Úc, gặp cô Kim Vũ để nhận được tham vấn qua số 03 9396 1922 hoặc 03 9428 9078. Bích Ngọc thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.